là trái với hạnh thanh văn, nhưng mà đối với thanh văn cũng không có thấy gì chống trái nhau hết. Còn cái này đây là cái bình thường, chẳng có tật đố đối với người kia được cúng dường, mà cũng không có tự cao khi mình được lợi. Đó. Cái này sử dụng và hai người là huynh đệ nhau, tu hành cũng ngang ngang nhau, giới luật cũng ngang ngang nhau. Mà bây giờ hai người mà có người nào Phật tử nào đó, đây là nói ví dụ ở chùa khác chứ không phải ví dụ ở đây nha, có một người Phật tử nào đó lại cho họ hai huynh đệ mà họ sắm đồ vật dụng quý tốt, họ cúng mà cúng con người, còn người họ không cúng, thì lúc đó mình sao, tâm mình sao, có dễ bực dễ tức không? Nếu ngay đó nói coi kỳ, chứ mai mốt gặp cái người Phật tử đó liền nói ổng tu còn thua tôi nữa à, liền dạch ra những cái tật xấu của ông đó, xấu thế này, xấu thế kia, xấu thế nọ, bươi hết, dầu cho thực có hay là không thực có cũng bươi, bươi sao mà cho cái người ta chán hết không cúng nữa thôi, phải không? Thì cái đó là cái tật đó, tâm tật đó, khi thấy người khác được cúng dường mà mình không được đó. Rồi phải dè dặt, đừng có tự cao khi mình được những cái lợi. Ví dụ như hai trường hợp đó, những người không được cúng thì tật đố, người được cúng thì tự cao. Nói đó, mình tu người ta thấy đức hạnh mình ta mến, còn ông này coi không là gì, phải không? Nên như vậy là cái tâm tự cao. Như vậy thì hai cái, một bên thì bị không được cúng cho nên sanh tật đố, ở bên được cúng thì sanh cái tâm tự cao đó. Như vậy thì ở hai trường hợp đó phải sao? Mà ở trong đó ráng điều phục cái tâm của mình. Cái tâm kia ở trong đó ráng mà điều phục, đừng cho có cái tâm tật đó. Nếu mình được, đừng có cho cái tâm tự cao. Như vậy đó là cái việc khó, việc phải làm của những gì ở đây. Rồi thêm cái chỗ này, thường tỉnh những cái lỗi của mình mà không nói những cái dở của người kia. Luôn luôn thì thấy mình có lỗi gì thì tỉnh biết để mà sám hối, để mà ăn năn chừa cãi. Còn huynh đệ có những cái gì dở, mình không có bươi, không có móc ra để mà nói với ai, thì như vậy đó là người biết tỉnh lỗi mình, không nói cái dở của người khác. Hàng dùng nhất tâm để cầu các cái công đức. À, phải dùng nhất tâm để cầu các công đức. Đây là tám pháp, đó là tám pháp mà Bồ Tát ở cõi này làm được, không có bị bệnh tật đó. Ai làm được tám pháp này thì không có bệnh tật. Thì mấy chú thấy kiểm lại mình có bệnh tật không? Mà nếu có bệnh tật thì được thanh cái cõi Phật thanh tịnh không? Bởi vậy cho nên Bồ Tát muốn thanh cõi Phật thanh tịnh thì phải ráng tu tám cái pháp này đó. Làm được tám pháp này thì sanh ở cõi Phật thanh tịnh. Đó là cái lời răn dạy hết sức là rõ ràng. Ông Di Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và trong đại chúng, ở trong đại chúng nói cái, khi nói cái pháp này rồi thì trăm ngàn thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10.000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Đó. Thì bây giờ nãy giờ mấy chú nghe cái pháp này rồi thì mình sao, cái phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hay được vô sanh pháp nhẫn? Ráng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ đừng có ngán, phải không? Đừng có ngán là Bồ Tát khó quá, phải không? Những cái điều khó đó chính là những cái điều công đức lớn. Cho nên học cái phẩm này rồi thì chúng ta có một cái nguồn an ủi lớn lao, rằng tuy ở cái cõi nhiều chướng, nhiều nạn, nhiều cái dở, cái xấu, mà nếu chúng ta khéo tu, khéo làm thực sự được, thì công đức còn bằng trăm ngàn lần ở những cái chỗ dễ dàng, phải không? Như vậy là giúp cho chúng ta một cái tinh thần không sợ khó, không sợ khổ. Chính cái khó, cái khổ là cái tạo nên công đức cho mình. Nên người tu nào mà nghe cái khó liền sợ, nghe cái khổ liền tránh, thì đó là mình trốn tránh cái công đức đó, phải không? Chính cái khó, cái khổ là cái để mình tạo nên công đức. Cũng như bây giờ thấy người ta làm nhọc, mình giúp người ta thì lúc đó là khổ hay là sướng? À, mình chịu cực một chút thì chính cái chịu cực đó mới có công đức. Chứ còn nếu mà thấy người ta nhọc nhằn mà mình muốn đi rộng chơi cho sướng thì làm gì có công đức. Như vậy thì cái công đức nó phát sinh từ những cái khó, cái khổ. Bởi vậy nên người khéo tu thì trong cái cảnh khó khổ là cái cảnh để cho mình tạo nên công đức, chứ đừng có cái tâm sợ khổ mà lại muốn tìm chỗ được nhàn hạ sung sướng. Vì cái nhàn hạ sung sướng là cái cơ hội để cho mình mất hết công đức. Còn chính cái khó khổ đó là cái cơ hội để làm cho mình tăng trưởng công đức. Nhớ như vậy, cho nên rồi hãy chú ráng, đừng có cái tâm yếu ớt mà chỉ nghĩ tới cái sung sướng, cái an ổn cho bản thân, cho cá nhân mình, mà quên cái khổ của mọi người, hay là quên cái khổ mà chúng ta sợ, chúng ta tránh. Đó là cái điều mà mình thấy ở đây nhắc cho mình biết rõ ràng như vậy. Thôi nghĩ. Nguyện tâm đức
khi ấy Phật nói pháp ở tại
vườn Im La, vườn cây Im La, đất ở đó bỗng dưng rộng lớn trang nghiêm, tất cả chúng hội đều được một sắc vàng. Thì A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên gì mà có cái điềm lành này? Ở chỗ này bỗng dưng rộng lớn trang nghiêm, tất cả chúng hội đều một sắc vàng. Phật bảo A Nan: Ấy là ông Di Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng cung kính dây quanh pháp ý muốn đến, cho nên trước do hay là trước hiện cái điềm lành này. Khi ấy ông Di Ma Cật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi: Nên cùng đến ra mắt Phật cùng với các vị Bồ Tát để mà lễ bái cúng dường, cho các vị Bồ Tát lễ bái cúng dường. Ngài Văn Thù nói: Lầm thay, nên đi, nay đúng phải thời. Ông Di Ma Cật liền dùng thần lực để các cái đại chúng cùng với các tòa sư tử ở trên cái lòng bàn tay phải đem đi đến chỗ Phật. Đến rồi ông để xuống đất, ông mới cúi đầu lễ với chân Phật, đi nhiễu Phật bảy vòng, nhất tâm chắp tay đứng qua một bên. Thì đọc cái đoạn này chúng ta thấy nó có những cái gì nó quyền bí phi thường, phải không? Như vậy các vị Bồ Tát cũng có thần lực đủ hết, như là nhất là những vị Bồ Tát ở cõi chúng hương ở trên đó đến đây mà trong chốc lát tới, mà từ ở hội này ở Thất Ông Di Ma Cật đến chỗ Phật đâu có bao xa, thì mấy ổng cũng tự đi đến được. Tại sao mà ông Di Ma Cật lại nắm hết rồi bỏ lại trên tay của mình rồi dời đi để cho mấy vị kia khỏi mất công đi? Như vậy là sao? Thì chính ở đây muốn nói lên rằng tất cả những cái cảnh ở trong thất của ông Di Ma Cật, mình đã biết cái thất đó là ý nghĩa gì chưa? Hôm nó học đã nói rồi đó. Cái thất đó là cái thất không có tất cả, mà chỉ còn có một mình ông ngầm ở đó. Thì để thấy rằng cái thất đó là tượng trưng cho cái chỗ chân thật thênh thang rộng lớn, cái đó nó bao trùm hết. Bởi vậy cho nên nói khi mà cái gì ở trong thất đó đều bị cái thất bao trùm, mà cái thất đó là thất của ông Di Ma Cật, cho nên tất cả trong đó đều thuộc về ông, việc sở hữu của ông hay là diệu dụng của ông nó bày ra. Bởi vậy cho nên muốn làm cái gì, những cái gì ở trong đó đều tự tay ông dời đi đổi lại nhân dân một cách tự tại. Mình muốn nói cách khác dễ hiểu là khi những vị Bồ Tát nhập được cái thể chân thật của chính mình rồi, thì lúc đó mọi việc thành thông diệu dụng đều không thể nghĩ bàn. Bởi vậy cho nên mới có những cái hiện tướng để cho chúng ta thấy cái đạo lực hay là cái thần thông phi thường của các ngài như vậy đó. Mà khi nào nhập được cái thất đó thì mới có thần thông như vậy, còn chưa nhập được thì không có. Thì khi mà ông lễ chân Phật rồi đứng qua một bên, các vị Bồ Tát kia liền bước xuống tòa, cúi đầu lễ chân Phật cũng đi nhiễu bảy vòng rồi qua đứng một bên. Các vị đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương vân vân cũng đều bước xuống tòa, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi đứng qua một bên. Ở đây nó các đại đệ tử là chỉ cho ai? các cái vị A La Hán như là ngài Xá Lợi Phất vân vân á. Khi ấy Thế Tôn đúng pháp an ủi hỏi han các vị Bồ Tát rồi, mỗi người khiến ngồi lại chỗ cũ. Các vị đều vâng dạy, chúng ngồi yên ổn. Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ông thấy cái chức thần thông tự tại của vị đại sĩ Bồ Tát làm ra chăng? Thì ngài A Nan thưa rằng: vâng, con đã thấy. Phật hỏi: ý ông nghĩ sao? Thì ngài nói rằng, ngài Xá Lợi Phất nói rằng: bạch Thế Tôn, con thấy cái bất tư nghì của các vị Bồ Tát này không phải dùng ý mà nghĩ đến được, cũng không thể dùng cái sự đo lường hay là dùng cái suy tính mà đo lường được. Chỉ đạt đó là cũng là cái nghĩ tính đó. Thì như vậy cái đoạn này là cốt nói lên cái câu chuyện đối đáp ở trong Pháp Âm Di Ma Cật đã xong. Bây giờ các vị mới cùng trở về chỗ Phật để được Phật chứng minh những cái việc làm của ông Di Ma Cật và Phật dạy thêm cho các vị đó. Khi ấy ngài A Nan mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, ngày hôm nay ngửi được cái mùi hương từ xưa chưa có. Ấy là cái mùi hương gì? Bữa nay nghe cái mùi hương lạ quá, hồi xưa tới giờ chưa từng có nghe được cái mùi hương này. Vậy đó là cái mùi hương gì? Phật bảo ngã na, ấy là cái mùi hương từ cái lỗ chân lông của những vị Bồ Tát kia. Khi ấy làm sao lại phát mới nói với A Nan rằng: trong lỗ chân lông của chúng tôi cũng có cái mùi hương này, nó hiện nó xuất ra, tức nó phát ra. Hay chú thấy câu chuyện cũng tới trời, ngài Xá Lợi Phất hãnh diện, thấy không? Nghe ngã na ngạc nhiên quá, ở đây có cái mùi hương gì mà hồi đó giờ mình chưa từng nghe. Thì ngài Xá Lợi Phất liền nói rằng: đây, lỗ chân lông của tôi cũng có mùi hương này. Thì đó là cũng như mình dự hội về, bạn bè hỏi thì mình được khoe khoe cái gì mà mình đã được. Thì ngài A Nan mới nói: từ ở đâu mà đến? Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: đó là cái ông tử giả Di Ma Cật, ông đi chinh cơm thừa của Đức Phật ở cõi chúng hương, đem về trong thất của ông, rồi tất cả ăn cho nên có được cái mùi hương như thế này. Tất cả lỗ chân lông đều phát ra mùi hương như thế này. Ngài A Nan hỏi Di Ma Cật: cái mùi hương này nó còn được bao lâu? Chỉ trụ mà các chỉa mùi hương trụ bao lâu thì nghe nó hơi kỳ cục. Mùi hương đâu có đứng mà trụ, phải không? Nó còn lâu, còn mau. Còn được bao lâu? Thì ngài Di Ma Cật nói: đến khi nào cơm này nó tiêu thì mới hết. Thì ngài A Nan hỏi thêm: cơm này chừng bao lâu nó mới tiêu? Thì ông Di Ma Cật nói: cái thế lực của cơm này đến 7 ngày về sau nó mới tiêu. Đó là nói theo cái nghĩa thông thường. Bây giờ mới nói cái nghĩa đạo lý lại. Này ngài A Nan, nếu hàng thanh văn, nếu người thanh văn chưa vào chánh vị, tức là chưa được chứng quả đó, ăn cơm này được vào chánh vị rồi sao mới tiêu, tức là đến khi chứng quả rồi mới tiêu. Còn những vị mà đã được vào chánh vị ăn cái cơm này khi được cái tâm giải thoát, vì sao nó mới tiêu? Còn nếu những người chưa phát ý đại thừa ăn cơm này, đến khi phát ý đại thừa mới tiêu. Còn những người đã phát ý đại thừa rồi ăn cơm này, đến khi được vô sanh pháp nhẫn về sau mới tiêu. Những người đã được vô sanh pháp nhẫn ăn cơm này rồi, đến nhất sanh bổ xứ, tức là một đời nữa được bổ làm Phật, về sau mới tiêu. Thí như có thứ thuốc tên là thượng vị, nếu cái người mà uống cái thuốc này thì thân có các cái độc diệt hết, rồi sao thuốc nó mới tiêu. Cái cơm này cũng như thế, diệt trừ tất cả các cái phiền não độc, tức là diệt trừ tất cả các cái độc phiền não, về sao nó mới tiêu. Thì như vậy cơm này là cơm gì? Cơm giới định huệ giải thoát, giải thoát thì kiến đó, phải không? Và cái cơm đó thì chừng nào mà dứt dứt hết các cái độc phiền não rồi thì nó mới tiêu, phải không? Chứ còn độc phiền não thì cơm nó chưa tiêu. Thì như vậy đoạn đầu nói có cái vẻ như là cái thường, cái cơm này ăn 7 ngày sau thì nó mới tiêu, nhưng mà đoạn sau lại nói thêm cơm này là cái cơm ngũ phần pháp thanh hương, cho nên người tu cái này nếu thanh văn chưa được chứng quả thì tu cái pháp này rồi đến chứng quả của Bồ Tát. Thì nếu mà đã được rồi mà ăn cơm này thì tới một đời được bổ xứ làm Phật mới tiêu chân danh. Thì để thấy rõ ràng rằng cơm này là cái cơm ngũ phần pháp thân hương, chứ không phải cái cơm thường của phàm tình của chúng ta. Đó là nói về cái cơm. Ngài A Nan bạch Phật, thật là chưa từng có, bạch Thế Tôn, cái cơm như thế này hay làm được Phật sự. Phật nói đúng vậy A Nan, hoặc có cõi nước cõi Phật dùng cái ánh sáng mà làm Phật sự, hoặc có các hoặc dùng các vị Bồ Tát mà làm Phật sự. Chữ dĩ là lấy, nhưng mà các nghĩa là lấy thì nghe nó không được, phải không? Dùng những người đó, hoặc có cõi Phật dùng những cái người quá mà làm Phật sự, hoặc có cõi Phật dùng cây bồ đề mà làm Phật sự, hoặc có cõi Phật dùng y phục mã cụ mà làm Phật sự, hoặc có cõi Phật dùng cơm mà làm Phật sự, hoặc có cõi Phật cơm làm Phật sự, hoặc có cõi Phật dùng vườn cây đài quán, đài tức là đền đài, quán là vườn đẹp đó, mà làm Phật sự, hay là những cái đền đài đẹp đẽ mà làm Phật sự. Có cõi Phật dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự. Có cõi Phật dùng cái thân Phật mà làm Phật sự. Có cõi Phật thì lại dùng hư không mà làm Phật sự. Chúng sanh nên dùng cái duyên gì để được, do cái duyên này mà được vào luật hạnh. Luật hạnh tức là đạo đức đó. Thì như vậy mọi cái Phật sự của Phật nó không có cố định, tùy theo cái duyên chúng sinh ưng cái gì thì các ngài hiện ra cái đó để làm Phật sự, khiến cho họ vào được cái đạo lý. Đây giải thích thêm, có những cõi Phật dùng mọn, quyển, bóng, vang, bóng trong gương, căn đáy nước, ánh nắng, cái sóng nắng khi trời nóng, những cái việc như thế, những cái vụ như thế mà làm Phật sự. Thí dụ như cõi mình đó, phải chỉ cho thấy nó giả dối như bóng trong gương, như căn đáy nước vân vân, để cho mình thức tỉnh. Và có cả Phật dùng âm thanh, ngữ ngôn, văn tự mà làm thật sự. Và có cõi Phật thanh tịnh, cái cõi Phật thanh tịnh lặng lẽ, không nói, không rằng, không chỉ bài, không có biết, không có tạo, không có tác, mà làm thật sự. Như thế A Nan, chư Phật, cái vai nghi của chư Phật tới lui các cái hành vi đều là Phật sự hết. Như vậy thì Đức Phật từ mọi vai nghi, mọi hành động đều là Phật sự, chứ không phải chỉ có một cách, một pháp thôi. Này A Nan, có bốn cái thứ ma, tám muôn bốn ngàn các cái môn phiền não mà chúng sanh cho đó là nhọc nhằn, chư Phật liền dùng cái pháp này mà làm Phật sự, ấy gọi là nhập nhất thế chư Phật pháp môn. Cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ cái tâm của chư Phật. Chúng ta thì đối với tứ ma chúng ta ưa không? Rồi tám muôn bốn ngàn phiền não chúng ta sợ không? Những cái thứ đó là những cái mà chúng ta chán sợ mệt mỏi với nó, phải không? Chán sợ mệt mỏi nó. Nhưng mà chư Phật á, lại lấy cái đó làm thật sự. Chư Phật lại lấy nó làm thật sự. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói ví dụ như tôi là người phàm thường, nhưng mà muốn làm Phật sự, muốn giảng kinh cho mấy chú nghe, thì tôi giảng một lần, nếu mà mấy chú nghe rồi cái hành đúng như vậy hết, cho mấy chú đã thành Bồ Tát mất rồi, lúc đó tôi còn giảng được nữa không? Được không? Không có được, còn gì nữa giảng? Nói tới đâu tôi làm được tới đó rồi, hết rồi thì nói lần rồi thôi, hết nói nữa. Thì như vậy thì đâu có cái chuyện mà giảng tới giảng lui, nhắc qua nhắc lại. Thì cũng vậy, nếu mà tất cả chúng ta ai nghe Phật nói tham là xấu nè, thân là xấu nè, thi là xấu, nghe cho bỏ liền thật hết trơn, thì còn gì nữa phải làm thực sự, phải không? Nhưng mà tại nghe rồi mà bỏ không được, cho nên làm hoài, năm này tháng kia nhắc tới nhắc lui, nhắc suốt đời mà không biết rồi chưa. Và như vậy thì Bồ Tát hay là chư Phật làm Phật sự gì tại chúng sanh có những thứ phiền não nhiều vậy đó, nó mệt mỏi, cho nên các ngài phải dùng phương tiện này, dùng phương tiện nọ để mà lấy các cái thứ phiền não đó ra làm chứng chỉ cho họ thấy nó là phiền não, nó là xấu xa, để cho mình bỏ, để cho mình tránh. Thì đó là Phật lấy cái đó làm thực sự. Bồ Tát vào được pháp môn này, nếu thấy tất cả cái cõi Phật đẹp đẽ, chẳng cho là mừng, chẳng tham, cũng chẳng tự cao. Nếu thấy tất cả cái cõi Phật trong nhơ nhớp, chẳng cho là buồn, chẳng ngại, chẳng ẩn. Chữ một là ẩn là tốt đó. Thì ở đây nói lên nghĩa là Bồ Tát mà nhập được cái pháp môn này, tức là pháp môn nhất thiết chư Phật pháp môn á, nhập được pháp môn này rồi á, thì thấy cõi Phật tịnh hay là thấy cõi Phật quế, mình đều không có cái chướng ngại. Không gì thấy cõi Phật tịnh hay là ở cõi Phật tịnh rồi mình mừng, rồi mình tham trước, mình tự cao. Không gì thấy ở cõi Phật nhớp nhúa mà mình lo buồn, mình chán nản, rồi mình thấy nó trở ngại, muốn trốn, muốn ẩn. Như vậy thì hai cái quan niệm, dù thấy cõi Phật đẹp, dù thấy cõi Phật xấu, mình cũng vẫn bình đẳng, không có cái
tâm sai biệt. Tại sao? Thì đây giải thích, chỉ đối với chư Phật sanh cái tâm thâm tịnh, hoan hỷ trung kính, chưa từng có vậy. Dù cõi Phật đó là tịnh hay là cõi Phật đó là quế, mình đối với Phật chỉ một bề sanh tâm thâm tịnh trung kính là đủ rồi. Chứ đừng thấy ở Đức Phật ở cái cõi quế rồi mình thi Đức Phật ở cõi tịnh, cõi tịnh mình quý, thì đó là người chưa có hiểu được cái ý nghĩa. Lý do ở đây giải thích, chư Phật Như Lai cái công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh nên cho nên hiện ra cái cõi nước không đồng. Bây giờ đứng về mặt công đức thì chư Phật cái công đức bằng nhau, nếu không bằng người đó thành Phật, phải không? Cái công đức bằng nhau, nhưng mà vì cái giáo hóa chúng sanh mà chư Phật có khi hiện cõi tịnh, có khi hiện cõi quế, hay khi ở cõi tịnh, khi ở cõi quế không đồng. Chứ còn thực ra công đức thì Phật vẫn là đồng. Này A Nan, ông thấy cõi nước chư Phật có bao nhiêu thứ đất, đất có bao nhiêu thứ, nhưng mà hư không không có bao nhiêu thứ vậy. Như thế thấy chư Phật, sắc thân chư Phật có bao nhiêu thứ, mà cái trí tuệ vô ngại của chư Phật thì không có bao nhiêu thứ. Đây là dùng cái thí dụ để nói lên cái chỗ bình đẳng của chư Phật. Nghĩa là cõi Phật về đất thì đất xấu, đất tốt, hay là cõi xấu, cõi tốt, nhiều thứ sai biệt. Nhưng mà cái hư không nó không có sai biệt. Đó là đất có khác, nhưng hư không không có khác. Thì cũng như vậy, về cái sắc thân của chư Phật á, thì sanh ở cõi tịnh thì sắc thân khác, sanh ở cõi quế thì sắc thân khác, thì có bao nhiêu thứ sắc thân khác nhau. Nhưng đứng về mặt trí tuệ vô ngại của Phật á, thì không có khác. Như vậy thì đây chúng ta thấy hai cái không khác. Cái không khác thứ nhất là cái công đức, phải không? Công đức chư Phật không khác. Cái không khác thứ hai là trí tuệ của chư Phật không khác. Nếu mà trí tuệ khác thì không thể thành Phật, công đức khác cũng không đủ để thành Phật. Cho nên khi thành Phật rồi, công đức trí tuệ bình đẳng, nhưng mà giáo hóa chúng sanh cái duyên nó khác, cho nên các ngài hiện ở trên những cõi nước khác nhau. Đó. Này A Nan, cái sắc thân quay nghi chủng tánh giới định trí tuệ giải thoát, giải thoát chi kiến thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp đại từ đại bi quay nghi cái sở hành và cái tuổi thọ kia của chư Phật, hoặc là nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh cõi Phật thanh tịnh đủ chư Phật, cái pháp chư Phật thải đều đồng nhau, cho thế nên gọi là tam miệu tam Phật đà, gọi là đa đà a già đỗ, gọi là Phật đà. Ba cái tên tam miệu tam Phật đà dịch là chánh biến tri, đa đà a già đỗ dịch là Như Lai, Phật đà dịch là giác giả. Bởi vì chư Phật về sắc thân quay nghi tướng hảo hay là chủng tánh giới định huệ vân vân, tất cả những cái đó đều là bình đẳng như nhau. Bởi bình đẳng như nhau cho nên mang một cái tên như nhau, hoặc là gọi là chánh biến tri, hoặc là gọi Như Lai, hoặc gọi là giác giả, chứ không có cái gì khác, không có cái tên khác được. Này A Nan, nếu ta nói rộng những cái cú nghĩa này, ông dầu cho trọn một kiếp, tuổi thọ trọn một kiếp cũng không có thể mà nhận hết được. Giả sử trong tam thiên đại thiên thế giới dãy đầy chúng sanh, dãy đầy trong tam thiên đại thiên thế giới đều đa văn để giúp như A Nan, đều được cái niệm tổng trì, tức là cái niệm ghi nhớ giỏi. Những cái người này dùng cái tuổi thọ một kiếp cũng không có thể nào mà nhận, mà thọ nhận hết được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác không có hạn lượng, trí tuệ biện tài cũng không thể nghĩ bàn. Thì ở đây kết luận lại, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật cốt giải thích cho chúng ta rõ, chư Phật như ở cõi Ta Bà, chỗ Đức Phật Thích Ca dạy, tức là nơi chốn mà chúng ta đương ở đương sống là cái cõi Huế. Còn cõi mà nói rằng của Phật Di Đà ở Cực Lạc là cõi Tịnh, hay là cõi của Đức Phật Chúng Hương, Đức Phật Hương Tích, cõi Chúng Hương đó là cõi Tịnh. Thì như vậy chư Phật, người thì ở cõi Tịnh, người thì ở cõi Quế, sai biệt không giống nhau, rồi hình tướng cũng sai biệt không giống nhau, nhưng mà cái trí tuệ, cái công đức của các ngài đều ngang nhau. Sở dĩ mọi sự sai biệt đều là vì ứng hiện với chúng sinh mà có cái cõi nước, có cái hình tướng sai biệt đó thôi. Nói như vậy để thấy chúng ta rất là hổ thẹn. Hổ thẹn sao? Bởi vì tâm chúng ta nó cao thấp, nó lôi thôi, nó xấu xa quá, cho nên cõi của mình nó dơ giấy, phải không? Cho tới cái gì của mình thọ hưởng cũng là đồ dơ giấy thôi mà. Ví dụ như người ta thấy những cái món ăn đó, nói từ ăn mặn tới ăn chay, ví dụ giờ mấy chú thấy cá thịt nó thơm mà thôi, rồi mình ăn chay thì những cái chú bóp này kia ở Đà Lạt đó thơm mà thôi. Như vậy thì lúc mà mình chưa có ăn nó thì còn chưa có nghe hôi, nhưng mà nếu ăn nó vô trong rồi thì nó mới thành cái hôi. Mà không phải ăn vô trong mới hôi, để ở ngoài chừng 2-3 ngày nó cũng thành cái hôi, phải không? Thì như vậy bản chất những cái mình ăn đó đều là đồ hôi, phải không? Chính những cái hôi thối đó là những cái mà nuôi dưỡng mình, cho nên mình là cái thân ô uế là xứng đáng quá, phải không? Đó. Rồi mấy chú mới nghĩ thêm nữa, coi như chúng ta, người ta thường ta số hay nói mình ăn rau cải đó là chai lạc, là thanh bạch. Người sự thực cái đồ mình ăn đó bản chất nó đã hôi. Tại sao nó hôi? Vì những cái mà nuôi nó đó hôi không? Đồ nuôi nó cũng là đồ hôi, đồ dơ, là thân bò, thân này thân kia toàn là đồ dơ, đồ xấu. Nuôi nó thì làm sao mà nó tốt được? Thì như vậy để thấy rằng tất cả chúng ta sống bằng những cái thứ hôi hám, thì bản thân chúng ta hôi hám là đành rồi, không chối cãi gì được. Còn những vị Bồ Tát ở đất, ở cái nước Chúng Hương, thì các ngài toàn là hưởng cái mùi hương xong rồi, đồ thơm xong rồi, cho nên lỗ chân lông nó ra cũng thơm. Còn mình hưởng đồ hôi không, cho nên lỗ chân lông ra cũng hôi. Nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy mình mới thấy xấu hổ, vì mình quá ti tiện đi, mình đạo đức không ra gì, cái tâm trạng xấu xa, cho nên sanh ở trong cái chỗ mà lửa đồ hôi hám ăn uống. Cho nên chư thiên rồi nó thấy mình đừng lớn quá, ý của mình với mình còn phải nể nhau chút. Cái sự thật nếu mà mình có người nào đó cũng như mình mà họ không khéo giữ chút thì mình cũng gớm họ như thường, phải không? Đó, như vậy thì mới thấy cái bản chất của chúng ta là cái bản chất hôi hám, nhớp nhúa, bởi vì cái những cái thứ mà chúng ta thọ dụng nó là hôi hám rồi. Như vậy để thấy cái phước đức của mình hết sức là cạn, là mỏng, nó ít oi. Vậy đó mà nhiều khi cũng thách lối như chứ. Nói ta thế này, ta thế kia, chưa biết thay. Học ở đây nhìn qua nhiều vị Bồ Tát ở các cõi khác rồi mình mới thấy tuổi thân mình quá tệ, sanh ở một cái chỗ như vậy thì biết cái tâm địa mình nó ra sao, phải không? Bởi vậy nên tâm địa Bồ Tát các ngài nó cao cả thanh tịnh, còn tâm địa của mình thì nó xấu xa hèn hạ đủ thứ hết, cho nên cái thọ dụng của mình nó cũng xấu xa như vậy. À, bởi biết khổ thẹn vậy mà ráng tu, ráng buông bỏ để cho cái tâm địa thanh tịnh. Tâm địa thanh tịnh thì sẽ được quả nước thanh tịnh, phải không? Đó, hiểu cái đó cho rõ là cái nhân để chúng ta tu. Chứ còn nhiều khi có nhiều người tự hào, mấy người ăn chay hôi hám như tôi ăn, mấy người ăn mặn hôi hám, tôi ăn chay thanh bạch lắm à, thấy không? Thanh bạch cái quái gì đâu, cũng hôi như ai vậy. Đó, hiểu như vậy rồi đừng có thách nói, mà hiểu rằng chúng ta đều là người hôi hám hết, nhưng mà tại vì muốn tránh bớt nghiệp thì chúng ta ráng ăn chay thôi. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái mục tiêu của cái quyển kinh Di Ma Cật này là trang nghiêm tịnh độ. Cái cõi tịnh, cái cõi quế là tùy theo cái nghiệp của chúng sinh mà Phật hiện ở đó. Như vậy thì những chúng sinh là Bồ Tát rồi thì cái nghiệp thanh tịnh chứ. Bởi vậy nên cái cõi chúng hương là toàn Bồ Tát không à, không có tên thanh văn bích chi Phật. Bởi vậy cho nên hưởng mùi hương không, phải không? Trong cõi mình đủ thứ hết, côn đồ cũng có lẫn lộn. Bởi vậy cho nên rồi mình hưởng những đồ hôi không à. Đó. Nói thiệt ra thì hỏi mình ăn đồ hôi không không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên rồi nghe nói cõi chúng hương cho mình tự nhiên thấy xấu hổ, mình tệ quá. Đọc tiếp coi. Huệ Thông cách nghĩa coi. Khi ấy các vị Bồ Tát ở nước chúng hương chắp tay đập Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con ban đầu thấy cái cõi nước này, thấy chúng sanh ở cõi nước này, tưởng nó thấy cái cõi nước này sanh ra cái tưởng hạ liệt, nay tự hối trách bỏ lìa hay là buông bỏ cái tâm ấy. Vì cái sao? Vì cái phương tiện của chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì độ các cái chúng sanh tùy cái chỗ thích hợp mà hiện ra cái cõi nước có khác. Đây là lời sám hối của các vị Bồ Tát ở cõi chúng hương. Mới đến thấy cái cõi này lôi thôi quá, phải không? Các ngài khởi cái tưởng cái chúng sanh cõi này tệ quá, phải không? Cõi này xấu quá. Bây giờ xin sám hối, tự cách và tự sám hối. Bỏ cái tâm đó, không cho nghĩ nữa. Vì độ với chúng sinh mà có hiện cõi nước khác, thì như vậy là sở dĩ Đức Phật Thích Ca ngài ở cái cõi xấu như vậy đó là không phải cái phước đức trí tuệ ngài thiếu thua các đức Phật khác, mà tại ai? Tại mình, phải không? Tại chúng ta tệ quá cho nên ngài phải tới với cái tính cách xấu xa như vậy. Chứ nếu mà chúng ta là Bồ Tát hết thì chắc ngài tới đến đâu cũng vậy. Xin văn Thế Tôn nguyện ban cho một chút ít pháp để trở về cõi kia mà thường nhớ Như Lai, hay là sẽ nhớ Như Lai. Như vậy thì ở cõi Phật đến đây rồi nghe thấy ông Di Ma Cật có những cái khả năng thế đó, bây giờ đến lễ Phật gặp Phật, cuối cùng xin Phật dạy cho một chút ít pháp để trở về cái cõi kia thường nhớ đến Phật. Phật bảo các vị Bồ Tát có cái pháp môn tên là hữu tận vô tận giải thoát. Hữu tận vô tận giải thoát các ông phải học. Sao gọi là tận? Vì là cái pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Gọi là pháp vô vi. Cái pháp hữu vi thì gọi đó là tận, còn cái pháp vô vi đó thì gọi là vô tận. Tận là vô tận. Như Bồ Tát không có tận cái hữu vi cũng không có trụ cái vô vi. Như vậy là cái mở đầu cho thấy cái chủ yếu tu cái hạnh Bồ Tát thì không có tận cái hữu vi và không trụ cái vô vi. Không tận cái hữu vi tức là không có hết cái pháp hữu vi, không trụ cái vô vi tức là không có an trụ cái chỗ niết bàn. Sao gọi là chẳng tận hữu vi? Nghĩa là không lìa cái đại từ, chẳng bỏ cái đại bi, sâu phá tất cả cái nhất thiết tâm, nhất thiết trí mà không có quên mất. Sở dĩ nói không có tận cái hữu vi á là vì không có lìa lòng đại từ, không bỏ tâm đại bi và phát cái sâu cái nhất thiết trí, tâm nhất thiết trí. Bởi vậy cho nên không có tận hữu vi. Đây là nói cái ý ban đầu hay là định cái nghĩa ban đầu. Bởi vì lòng từ bi quá mạnh, vì muốn được nhất thiết trí cho nên các ngài không có tận cái hữu vi. Cũng như mình nói cách khác, mình nói rằng mình cứ học mãi, mình tu mãi, chứ mình không thấy tới đâu là đủ, tới đâu là tự mãn. Đó là tại sao? Là vì mình muốn được cái trí tuệ nó đầy đủ, phải không? Còn nếu mình nói tới đó là đủ, tới đây là được thỏa mãn rồi, thì tức là mình giới hạn cái trí tuệ của mình. Rồi độ chúng sanh cũng vậy, mình không nói một đời, không nói hai đời, mà độ mãi vì lòng từ bi, chúng sanh còn khổ là mình còn độ. Thì như vậy đó, thì làm sao mà hết cái hữu vi được, phải không? Nói gì luôn luôn là lăn lộn ở trong chúng sinh để mà độ họ. Mà cái động cơ lăn lộn đó vì hai: một là từ bi, hai là trí tuệ. Vì vậy mà phải lăn lộn độ họ. Đây mới nói cái hành động giáo hóa chúng sanh trọn không có mỏi mệt. Đối với cái tứ nhiếp pháp, thường nhớ hay thường nghĩ để mà thuận hành. Thuận hành tức là thường nghĩ nhớ để ứng dụng cái pháp tứ nhiếp pháp. Thì một cái câu này thôi mình thấy cũng là quá cao rồi. Giáo hóa chúng sanh trọn không có mỏi mệt. Mấy chú có thấy mỏi mệt không? Nhiều khi biết họ có bệnh á, mà dạy một lần, hai lần, ba lần họ không bỏ thì sao? Chán chứ, cảm thấy mỏi mệt phải không? Bồ Tát không thấy mỏi mệt, nó giáo hóa hoài. Thôi thì nó ngu si thì ráng dạy nó. Họ trì chánh pháp mà không tiếc thân mạng, gieo các cái giống lành, cái gốc lành mà không có biết mỏi mệt hay là nhàm chán. Đó. Nghĩa là đối với chánh pháp, gìn giữ chánh pháp, không có tiếc thân mạng, dầu cho khổ, dầu cho khó mấy, cũng không có quên, không có bỏ chánh pháp. Rồi làm những việc lành, gieo giống lành, tức là làm những việc lành, cũng không có bao giờ thấy có sự chán nản. Làm hoài mà không bao giờ chán. Chí thường an trụ nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không giải đãi, nói pháp không có lẫn tiếc, siêng năng cúng dường chư Phật, cho nên vào trong thanh tử mà không có sợ sệt. Đây dạy nghĩa là phải thường an trụ nó phương tiện. Phương tiện làm gì? Để hồi hướng, tức là trong cái phương tiện giáo hóa chúng sinh đó, hồi hướng về cái chỗ trang nghiêm tịnh độ. Rồi cầu pháp không có lười biếng, rồi nói pháp cũng không có tiếc lãnh. Như vậy cầu pháp tức là người học, mà nói pháp là cái người dạy. Hai bên nào cũng xúc sắn hết, phải không? Không có bên nào mà lôi thôi. Còn siêng năng cúng dường chư Phật, bởi vậy cho nên vào trong thanh tử mà không có sợ sệt. Những lý do trên đó mà Bồ Tát vào thanh tử không mỏi mệt hay không có sợ. Đối với các cái dinh nhục, tâm không có buồn, không có mừng, chẳng có khinh người chưa học, cung kính người học như Phật. Cái câu này là cái câu mình khó mà ứng dụng được. Dinh nhục, tâm không có mừng, không có buồn. Mình bây giờ được cái đó không? Bây giờ mình không có dinh nhục như ở thế gian. Bởi vì ở thế gian khi mà họ được thăng quan tấn chức thì lúc đó là dinh, phải không? Khi mà mất chức và từ khi bị người ta xem thường quỷ nhục đó, thì lúc đó gọi là nhục. Còn mình ở trong đạo thì không có thăng quan tấn chức, nhưng mà lâu lâu cũng có chứ, phải không? Cũng có tăng lên thượng tọa hòa thượng đồ thì những cái đó cũng có. Mà làm sao trong cái dinh hay cái nhục tâm mình nó không có buồn, không có mừng? Tôi nói cái dinh nhục gần nhất của chư tăng cho mấy chú nghe. Thí dụ như khi nào đó mình đi đường hay là đang ở trong chùa, có một nhóm Phật tử tới, cái đầu bái phục kính nể tán thán thầy thiệt là đức hạnh đầy đủ, đáng cho chúng con nương, đáng cho chúng con cung kính, thôi lễ mễ liên miên. Lúc đó dinh không? Lúc đó có mừng không? Rồi cũng một hôm nào đó đi ngoài đường hay ở trong chùa, gặp một số người đi ngang nói: ôi cái ông đó mà ổng là giả tướng làm thầy tu chứ tu hành gì, phải không? Rồi nói nặng nói nhẹ mình, thì khi đó mình có buồn không? Thì hai trường hợp được người ta cung kính, gần trường hợp bị người ta khinh miệt, thì hai trường hợp có tâm mình sao? Nếu mà nhìn lại, khi ta cung kính mình cũng vẫn bình an, khi người ta khinh miệt mình vẫn bình an, thì đó là mình học được cái hạnh này, phải không? Còn nếu hai cái đó mà thấy khác, khi cung kính thì vui, khi người ta khinh chê mình cái mình thân, thì cái đó thì ta bộ chưa được về cõi chúng hương rồi, phải không? Chắc là ta bà muôn năm quá. Tùy phiền não khiến phát cái chánh niệm. Còn cái câu kế nữa chứ, cái câu kế là cái câu mình phải để ý: chẳng khinh những người chưa học, kính những người học như Phật. Hai cái đó cũng không phải dễ. Mình học, mình hiểu, mình được vào cái hàng trí thức, để có cái người dốt nát mà tới với mình, tâm mình sao? Đó, thì ở đây biết người đó họ chưa học mà cũng giống không giống kinh họ. Nếu họ được học như mình, biết đâu họ hơn mình, phải không? Họ chưa học đó, chứ nếu họ học thì sao họ có thể hơn mình? Còn cái này nó mới khó hơn nè. Kính người học như Phật. Thường thường mình có cái tâm là ai học mà bằng mình hoặc hơn mình á, thì sao? họ hay là tật đố với họ. Đó. Bởi vậy cho nên đối với cái người mà có học bằng hoặc hơn mình phải khởi tâm trung chính như Phật, thì như vậy mới dẹp được cái tâm tật đố. Còn không thì cái người nào mà hơn mình thì mình đố kỵ tật đố, còn kẻ nào thua mình thì mình khinh bỉ. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Thành ra người cao hơn mình thì mình ghét, người thấp hơn mình thì mình chê. Ở đời làm sao mà sống cho được đây, phải không? Làm sao mà cho vừa. Bởi vậy cho nên mình phải ráng học mấy cái hạnh này. Người thua mình không khinh, người hơn mình kính họ, thì cái đó mới là cái tốt. Rồi tùy theo cái phiền não của người mà khiến họ phá cái chánh niệm. À, cái người đó họ có những cái phiền não gì mình biết rồi, mình khiến dạy họ, khuyên họ để họ được chánh niệm. Đối với cái nơi xa lìa, cái vui xa lìa không cho là quý. Đối với cái vui xa lìa không cho là quý. À, tại sao vậy? Thường thường á, có những người được ở trên núi hoặc được ở cái chỗ tịch tỉnh rồi yên lặng, tâm mình thấy nó nhẹ nhàng thảnh thơi, rồi mình thấy đây là mấy chỗ vui xa lìa đó, xa lìa dục lạc trần gian, rồi mình quý cái đó. Thì như vậy mà quý cái đó thì mình nhiễm cái đó không, thì tất nhiên mình muốn ở đó mãi. Mà muốn ở chỗ xa lìa mãi thì còn đổ được ai? Bởi vậy cho nên ở đây đối với cái vui xa lìa mình cũng không cho là quý. Không có chấp cái vui của mình mà lại khen, không có, có dính mắc cái vui của mình mà lại khen cái vui của người. À, mình được cái gì vui mình không có bị dính, bị kẹt. Chứ còn người ta thì ở đời mình được cái gì vui á thì mình thích cái đó quá, bởi thích cái quá cho nên đắm trước ở đó. Còn thấy cái vui của người thì sao? Thấy người ta vui rồi mình không ưa, phải không? Cho nên ở đây cái vui của mình không đắm trước, mà cái vui của người á thì mình mừng giùm cho họ được vui. Thì đó là cái tâm Bồ Tát. Học mấy cái này chúng ta chưa làm nổi, nhưng mà chúng ta kiểm lại để thấy xấu hổ, phải không? Thấy mình còn những cái tệ, những cái dở để mình bỏ bớt, mình tránh lần. Như vậy đó là chúng ta tu từ từ theo cái hạnh Bồ Tát. Ở trong các cái thiền định như là tưởng như ở trong địa ngục, ở trong chúng sanh tử tưởng như là đưa xem cái vườn đẹp, thấy người đến cầu đó tưởng như là bậc thầy lành, bỏ cái đồ sở hữu của mình đó, bỏ các cái sở hữu của mình để đầy đủ được, tưởng như bỏ những cái sở hữu của mình tưởng như là đủ cái nhất thiết trí vậy. Thấy cái người phá giới mình khởi cái tâm cái tưởng cứu hộ họ, các cái pháp ba la mật mình tưởng như là cha mẹ, các cái pháp đạo phẩm mình tưởng như là quyến thuộc. À, một mạch này chúng ta mới thấy có những cái lạ. Tại sao mà nói đối các thiền định mình tưởng như ở địa ngục? Mình ở đây á tưởng vậy chắc cũng giống mấy chú quá, khi ngồi thiền đau chân quá mà chưa đến kiểm, lúc đó thấy như mình đương bị hành phạt. Hành phạt thì tưởng như địa ngục, có phải vậy không? Ở đây nói rằng thiền định, mà thiền định đây là thiền định với các vị chứng quả A-la-hán rồi đó, tức là nhập diệt thọ tưởng định. Mà khi nhập diệt thọ tưởng định rồi, cái thân tuy còn sống mà không có động, không có thở, rồi có thể ngồi mãi 100-200 năm hoặc là 1-2 ngàn năm, thì như vậy cái thời gian sống đó
nó có lợi gì cho ai không? Như vậy thì ngồi trong định, an trụ trong định mà không có lợi ích gì cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát thấy cái thời gian nó phí uổng, nó đau khổ như ở trong địa ngục rồi đó. À, như vậy thì mới thấy tâm Bồ Tát không cho mình bỏ phí một chút thời gian nào. Nghĩa là những thời gian quý báu đó mà mình bỏ đi á, thì giống như mình đương sống ở trong địa ngục. À, rồi đi trong sanh tử mà tưởng như mình đương dạo trong vườn đẹp, không có gì sợ sệt hết. Nghĩa là sanh tử đối với hàng nhị thừa coi đó là khổ đau, phải không? Nhưng mà với Bồ Tát đi trong sanh tử sang như vườn đẹp, bởi vì có đi trong sanh tử thì mới có độ được chúng sinh. Nếu không đi trong sanh tử làm sao độ họ được? À, rồi thấy những người tới cầu đạo cầu pháp thì phải tưởng họ như là bậc thầy lành của mình vậy, nghĩa là quý họ, bởi vì họ có cầu pháp thì mình mới có phương tiện thuyết pháp, phải không? Như vậy thì mình có phương tiện thuyết pháp, tức là mình có cái cơ hội để mình làm được cái chuyện bổn phận của mình. À, bởi vậy như thế gặp họ mừng lắm, cũng như có thầy lành. Bỏ các cái sở hữu của mình, tức là đồ đạc của mình á, mình coi như là mình tưởng như là có được cái nhất thiết trí vậy. Nghĩa là mình bỏ mỗi cái thì mình coi như mình được thêm một cái trí vậy. Cho nên bỏ không có tiếc. À, tất cả cái sở hữu của mình bỏ, mình không có tiếc. Mình thấy như mình bỏ cái đó là mình sẽ được cái trí tuệ. À, rồi những cái người mà họ quỷ giới, họ phá giới, thì mình khởi cái tưởng cứu hộ họ. Còn những đối với cái pháp ba la mật, tức là lục độ đó, mình coi như là cha mẹ. Đối với pháp 37 phẩm trợ đạo thì mình coi như là quyến thuộc. Như vậy cho nên mình phải ráng mà thành những cái đó. Phát cái khởi hành, cái thiện căn không có cái ngần mé hay không có giới hạn. Dùng các cái việc để trang nghiêm cái cõi Phật thanh tịnh. Các cõi thanh tịnh thành tựu cái cõi Phật của mình. Ở đây để nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa hồi hướng mà nãy nói đó. Nghĩa là mình làm tất cả những cái căn lành, làm mãi chứ không có tới đâu gọi là cùng, tới đâu gọi là mãn hết á. Tại sao mình làm mãi vậy? Bởi vì mình làm những cái việc đó là để trang nghiêm cái cõi Phật thanh tịnh. À, mà trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh đó thì sau này nó thành tựu được cái cõi Phật của mình thanh tịnh. À, như vậy thì muốn hồi hướng về cái cõi Phật thanh tịnh thì trước hết chúng ta phải hành những cái việc lành, những cái điều đạo đức. Những cái điều đạo đức, những cái hạnh lành chúng ta làm đó là để trang nghiêm cái cõi Phật đẹp đẽ sau này. À, hành không có cái bố thí, nó không có giới hạn, cho nên nó đầy đủ được cái tướng tốt. À, tức là cái việc bố thí mình không có giới hạn, ra bố thí mãi, nghĩa là càng bố thí thì càng được cái gì? Được tướng tốt, trừ tất cả cái ác. À, rồi thân khẩu ý được thanh tịnh. Sanh tử vô số kiếp, ý không dẫn mạnh mẽ, nghe cái công đức vô lượng của Phật, chí mình không có mệt mỏi, dùng cái kiếm trí tuệ để mà phá dẹp cái giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, gánh vác chúng sanh hằng khiến được giải thoát, dùng cái tinh tấn để phá dẹp các cái ma quân, thường cầu vô niệm được cái trí tuệ thật tướng. À, đây là những cái việc làm của Bồ Tát. Mình làm cái việc bố thí không có giới hạn. Bởi sao? Bởi vì mình càng bố thí thì cái tướng mình nó càng tốt. À, Bởi vì tu những cái hạnh bố thí chúng sinh làm cho họ được vui, mà làm cho họ vui đó, tức là mình trang nghiêm cái tướng tốt sau này. À, thì bây giờ nếu mà nhìn lại mình thấy mình có những cái tướng xấu nào đó thì biết hồi trước mình sao? Mình tu cái hạnh nó hơi hẹp hòi, hơi rít rắm, phải không? Cho nên giờ cái tướng mình nó cũng hơi tự sửa, tự tu. Đây là những cái điều mà mình thấy cần phải hiểu để mà ứng dụng. Nói Phật có những tướng tốt không phải là ngẫu nhiên có, mà chính là do Ngài tu những cái hạnh bố thí không có giới hạn. Bởi vậy cho nên cái tướng tốt Ngài đầy đủ. Còn chúng ta bây giờ ai sanh ra mà có được tướng tốt thì đó cũng là cái phước. Phước tức là cái bố thí đời trước của họ, cho nên bây giờ họ được tướng tốt. Còn nếu ai mà có tướng xấu thì biết rằng đó cũng là cái thiếu phước, cho nên bây giờ ráng tu thêm để đời sau nếu trở lại đây hoặc đi đâu đó thì nó cũng tốt hơn, để cho chúng sinh nó nhìn nó ít chút chán, phải không? Chứ nó thấy mình nó ngon ngang thì hết dạy nó nổi, phải không? Đó là cái điều cũng là thiết yếu đó. Rồi phải trừ dẹp tất cả cái ác, cái gì mà là ác phải dẹp bỏ hết. Rồi luôn luôn giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. À, trong cái sanh tử vô số kiếp mà ý mình vẫn dũng mãnh, dù nói là ông tu vô lượng kiếp nữa mới thành Phật, nghe tới đơn ngán không? Bây giờ mà nếu mà mấy chú mà được Phật thọ ký thì trong kinh Pháp Hoa chắc mấy chú cũng ngán ngược, phải không? Nói ông tu ba cái A Tăng Kỳ, hoặc là một cái A Tăng Kỳ, hoặc là hai cái A Tăng Kỳ gì đó thì sẽ thành Phật, tức là một cái vô số kiếp nữa sẽ thành Phật, hoặc là hai vô số kiếp nữa sẽ thành Phật, đó là được Phật ký. Mà được Phật ký vậy có mừng không? Nếu nói là chú tu ba năm nữa thành Phật thì chắc mừng lắm, phải không? Hoặc là chú tu hết đời này thành Phật thì cũng mừng lắm, chứ nói còn bao nhiêu kiếp nữa thì ngán ngược cái xui rồi. À, còn ở đây nói rằng dù cho biết mình phải có vô lượng kiếp, vô số kiếp sinh tử nữa, mà ý vẫn mạnh mẽ, vẫn phấn chấn, nghĩa là bao nhiêu cũng được, miễn là ra đời làm lợi ích cho chúng sinh là vui rồi, chứ không có nghĩ chừng nào sẽ xong hết. Nghe Phật có vô lượng công đức mà cái chí mình cũng không có biết mỏi mệt, tức là Phật làm lợi ích cho chúng sanh vô lượng, cho nên mới được cái công đức vô lượng. Mà nghe làm lợi ích cho chúng sanh vô lượng đó thì mình ngán, mình cảm thấy mỏi mệt, phải không? Nhưng mà với cái Bồ Tát hạnh này nghe như vậy vẫn không thấy mỏi mệt. Dùng cái kiếm trí tuệ để mà dẹp các cái ma giặc phiền não, để ra khỏi ấm giới nhập, tức là không bị cái nghiệp dẫn vào trong thân. Rồi mình làm gì? Mình ra khỏi để làm gì chứ? Ra khỏi để mà cõng, để mà giác chúng sanh hằng kiếm mà được giải thoát. Nghĩa là không phải ra khỏi cho mình. Mình ra khỏi rồi để mà mình cõng, mình giác họ, đưa họ tới cái chỗ giải thoát. Đó. Thì như vậy, nói thật là ở đây tôi không đòi hỏi mấy chú phải cõng, phải giác cho người ta ra khỏi giải thoát. Mà tôi chỉ đòi hỏi mấy chú khuyên người ta ráng mình tu, làm mẫu mực, khuyên người ta để người ta tu theo, để được giải thoát cũng quá tốt rồi, phải không? Đó là cái điều mà thấy rằng mình làm nhỏ nhỏ vậy mà được cũng là hết sức hay. Dùng cái đại tinh tấn để mà dẹp phá cái quân ma, thường cầu cái chỗ trí tuệ, cái thật tướng trí tuệ vô niệm, hay là cái vô niệm là thật tướng cái trí tuệ. Đó, thì như vậy cái người tu hạnh Bồ Tát nó phải như vậy đó, nó phải đầy đủ những cái công đức đó và đầy đủ cái trí tuệ như vậy. Hành thiểu dục biết đủ mà không có xả cái pháp thế gian. Đó, mình thì ít muốn, biết đủ mà cái việc làm ăn, thí dụ như bây giờ mình làm cái nghề thợ mộc, nghề thơ mộc có thể một ngày mình làm phát đạt, một ngày mình kiếm được 5-7 ngàn, nhưng mình ít muốn biết đủ thì cái tiêu thụ của mình chừng 1 ngàn hoặc 2 ngàn thôi. Thì như vậy mình vì ít muốn biết đủ làm một ngày được 5-7 ngàn mà mình tiêu thụ có 1-2 ngàn thì mình nên làm cái nghề đó hay nên nghỉ, hay là nên làm ít ít lại, nên sao? Thì ở đây á, nếu tuy mình ít muốn biết đủ nhưng mà cái pháp thế gian cứ làm mãi, bởi vì muốn giúp người ta mình phải có dư mới giúp được, phải không? Chứ nếu mà mình vừa với cái tiêu thụ của mình thì giúp được ai? Bởi vậy cho nên khi cái biết rằng cái đó mình làm vậy là dư là thừa, cái tiêu thụ mình nó không đến cỡ đó, nhưng mà vẫn hăng hái làm cái phần thừa phần dư đó để giúp những người khác, thì đó mới là tri túc, hiểu dục tri túc mà không có bỏ pháp thế gian. Không có hoại cái quan nghi mà hay tùy tục khởi các cái hành thông trí tuệ để dẫn đường chúng sinh. Tại sao nói không có hoại quan nghi mà hay làm tùy theo thế tục, dùng hành thông trí tuệ để mà dẫn dắt chúng sinh? Bởi thế này, bởi vì thường á, người ta hay có cái lỗi. Thí dụ như bây giờ mình muốn độ một người uống rượu, thấy cái người đó họ uống rượu sai rồi họ mang bệnh tội nghiệp, bây giờ muốn độ họ để cho họ bỏ cái nghề uống rượu, bây giờ chiều chiều họ lại quán họ ngồi, thì trong khi họ ngồi quán họ uống rượu đó thì mình cũng đi lại ngồi quán. Thì như vậy mình ngồi quán, mà nếu mình ngồi quán họ uống rượu sai rồi mình cũng uống rượu sai nữa, đó là sao? Là bỏ quan nghi hay không bỏ quan nghi? Còn mình cũng ngồi quán đó, nhưng mà ngồi quán để khuyên, để nhắc họ bỏ rượu, nói cái tai hại về rượu cho họ hiểu, để bao giờ họ thức tỉnh, họ không có còn uống rượu nữa thì mình thôi, mình không tới đó. Thì như vậy cái tới đó là cái chỗ thế tục mà không mất quan nghi của mình, phải không? Đó. Chứ còn nhiều người cũng nói là tại tôi muốn độ họ cho nên tôi phải uống với họ, rồi họ sai rồi tôi cũng sai luôn. Thì chính cái chỗ này tôi đã gặp 1-2 người rồi đó. Khoe mình thấy đạo được gì đủ thứ mà rồi ngồi quán rồi say mèn nói lẩm nhẩm. Đó là những cái điều lầm lẫn. Mình tới đó mình làm việc đó nhưng mà mình không có phạm những cái lỗi đó. Cốt của mình là để dẫn đường cho chúng sinh được cái niệm tổng trì chỗ nghe không quên, tức là mình được cái tổng trì, tức là cái ghi nhớ hết nghe không quên, khéo phân biệt các căn để mà đoạn cái nghi cho chúng sanh. Đó. Khéo phân biệt các cái căn, căn bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, cao thấp gì đó, mình khéo phân biệt rành rõ để mình nói pháp đúng với cái sở thích của họ để giúp cái nghi ngờ cho họ. Ưa nói biện tài diễn nói không có chướng ngại. Ưa nói nhạo thuyết, ưa nói biện là biện tài, là diễn thuyết không có chướng ngại. Mình nói thích nói, rồi dùng biện tài để nói cho người ta nghe mà không có bị chướng ngại. Trong sạch 10 điều thiện để thọ cái phước cõi người cõi trời, tu 4 cái vô lượng tâm để mở đường cho cõi phạm thiên. Thì như vậy nơi mình thập thiện mình cũng vẫn tu để đầy đủ phước đức cõi người cõi trời, rồi 4 vô lượng tâm mình cũng tu để dẫn đường cho những người sanh cõi phạm thiên, nhưng mà mình không có thụ hưởng những cái đó, làm những cái đó mà không có thụ, không có nhận những cảnh đó. Khuyến thỉnh nói pháp tùy hỷ tán thán với điều lành, được cái âm thanh của Phật. Cái người nào mà biết khuyến khỉnh người ta nói pháp, người nào biết tán thán những điều lành của người khác thì người đó là biết tu cái âm thanh của Phật, tức là lời nói trong trẻo như tiếng ca lăng tần già đó. Phật được âm thanh đó là tại sao? Nhờ tu cái nhân khuyến khỉnh nói pháp, tùy hỷ tán thán là việc lành của người ta, do đó mà được cái âm thanh của Phật. Thân khẩu ý lành cho nên được cái quay nghi của Phật. Thân lành, khẩu lành, ý lành, đó là mình học được cái quay nghi của Phật, hay là tu được cái nhân để có quay nghi của Phật. Như vậy thì muốn được cái tiếng nói của Phật thì phải khuyến khỉnh nói pháp, tùy hỷ như việc làm đó, đó là được tiếng của Phật. Rồi muốn được cái quay nghi như Phật thì thân phải lành, miệng lành, ý lành, thì đó là được quay nghi của Phật. Sau tu các cái pháp làm, cái việc làm càng thù thắng, tức là sở hành chuyển thắng càng ngày nó càng thù thắng. Dùng cái pháp đại thừa giáo, đại thừa, dùng cái đại thừa giáo để làm thành tựu một vị tăng tu theo cái hạnh Bồ Tát. Mình phải do theo cái giáo lý đại thừa để mình thành tựu một vị tăng tu hạnh Bồ Tát, tâm không có buông lung, không có mất các cái việc làm, đó là cái hạnh tu đó. Hành những cái pháp này ấy gọi là Bồ Tát, không có hết cái hữu vi đó, bất tận hữu vi đó, làm những cái điều trên đó gọi là Bồ Tát, không có hết cái hữu vi. Sao gọi là Bồ Tát không trụ vô vi? Nghĩa là tu học không mà không lấy cái không, chẳng lấy cái không làm chỗ chính. Tu học vô tướng vô tác mà không lấy cái vô tướng vô tác làm chỗ chính. Tu học vô khởi mà cũng không lấy cái chỗ vô khởi làm chỗ chính. Đó, thì bốn cái pháp này, không vô tướng vô tác vô khởi, đó là bốn cái môn giải thoát. Nếu các hàng thanh văn tu bốn môn này liền giải thoát, không còn bị sinh tử nữa. Thì ở đây Bồ Tát cũng tu bốn môn này, mà được bốn môn này tức là được vô vi giải thoát, mà không chứng, không lấy cái kết quả đó làm cái kết quả của mình. Cho nên đó, được bốn cái đó, tu bốn cái đó mà không chịu chứng bốn cái đó. Quán vô thường mà không ngã, mà dạy người không có mỏi mệt. Quán tịch diệt mà không có hằng tịch diệt. À, ở đây chúng ta thấy chúng sanh có cái bệnh, khi quán các pháp vô thường á, thì thấy cái gì cũng vô thường hết, rồi cái hết cũng làm điều lành, phải không? Cái lành thì cũng vô thường lành chứ. Đó, nhưng mà đây thì các ngài thấy rõ ràng các pháp là vô thường, nhưng mà cái việc lành nhỏ cũng không bỏ nữa. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Quán là cái thế gian là khổ mà không có ghét. Không ghét cái gì? Không ghét sinh tử. Đó, nghĩa là thế gian này biết nó là khổ mà vẫn lao mình trong sinh tử, không ghét nó. Thì bây giờ cái điều này để cho chúng ta thấy rõ cái tâm hồn vừa là cao thượng mà vừa là mạnh mẽ, phải không? Biết đó là chỗ khổ mà vẫn lăn vào đó. Còn mình bây giờ thì biết chỗ khổ thì sao? À, khổ thì mình tránh. À, biết cái nào là khổ thì liền muốn tránh được cái đó. Còn biết chỗ nào vui thì sao? Thì tìm tới đó. Bởi vậy cho nên cái tâm mình nó vừa là hẹp hòi, ích kỷ, vừa là nhát nhúa, phải không? Nghĩa là sợ khổ, tìm cái vui. Nếu không lao mình trong sinh tử, làm sao đổi chúng sanh? Mà chúng sanh đang khổ ở trong sinh tử, cho nên muốn đổi chúng sanh trong sinh tử thì tuy biết sinh tử là khổ vẫn lao mình ở trong đó. Đó là đặc biệt. Còn quán vô ngã tức là không có mình, không có người, mà thường dạy người không mỏi mệt. Tuy thấy là mình không thiệt, người không thiệt, vì nó là vô ngã, nhưng mà hàng dạy không có biết mỏi mệt. Quán tịch diệt tức là niết bàn. Niết bàn là cái chỗ lặng lẽ mà không hằng tịch diệt, biết cái chỗ đó là an ổn lặng lẽ, mà không có vào chỗ lặng lẽ đó, không có nhận cái lặng lẽ đó. Quán xa lìa mà thân tâm tu các cái việc làm, quán không có cái chỗ trở về mà quy thú nơi pháp lành. Quán xa lìa, xa lìa tức là xa lìa ngũ dục, mà thân tâm luôn luôn tu các pháp lành. Quán không có cái chỗ nào là chỗ trở về, nhưng mà luôn luôn hướng về những điều lành, cái gì lành cứ làm. Quán không vô tham, mà cái pháp tham gánh vác tất cả, mà dùng cái pháp tham để gánh vác tất cả. Quán vô tham tức là tất cả pháp không có cái tham thật, nhưng mà mình dùng cái pháp tham để mà gánh vác cho người. Quán vô lậu mà không có đoạn các cái hữu lậu. Quán vô sở hành tức là không có một cái hành nào là thật, mà mình luôn luôn hành pháp giáo hóa chúng sanh. Quán không rỗng mà không có bỏ cái đại bi. Quán chánh pháp vị mà không có theo tiểu thừa. Chánh pháp vị tức là các cái quả vị của tiểu thừa đó, mà không có theo tiểu thừa. Quán các pháp đó là hư vọng, không có bền chắc, không người, không chủ, không tướng, bản nguyện chưa đủ, chưa đầy, không có luống, không có bỏ qua những cái phước đức, trí thiền định, trí tuệ. Mình luôn luôn thấy các pháp là hư dối, các pháp là không bền, các pháp là không có người, không chủ, không tướng, nhưng cái bản nguyện của mình nó chưa có đầy đủ, thì mình không có luống bỏ một chút phước đức, một chút thiền định trí tuệ nào hết. Bao nhiêu phước đức, bao nhiêu thiền định trí tuệ đều hành. Tu cái pháp như thế ấy gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Tu được như vậy đó gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Lại đây là tóm gọn lại, vì đủ phước đức nên không trụ vô vi, vì đủ trí tuệ cho nên chẳng hết cái hữu vi. Vì không có trụ, vì muốn đầy đủ phước đức cho nên không trụ vô vi. Nếu mà an trụ vô vi rồi thì bất tâm, thì bất tâm thì làm gì mà đầy đủ phước đức. Vì muốn đầy đủ trí tuệ cho nên không có hết cái hữu vi, còn hữu vi mới còn tu, mới đầy đủ tất cả trí. Vì cái đại từ bi cho nên không trụ vô vi, vì mãn cái bổn nguyện cho nên không hết cái hữu vi. Bởi vì muốn cho cái lòng đại bi của mình nó được đầy đủ thì không trụ cái vô vi, vì an trụ vô vi thì đâu còn tiếp tục sinh mà làm được cái việc lễ chúng sanh. Rồi vì muốn mãn cái bổn nguyện của mình, bổn nguyện mình là bổn nguyện lễ cho chúng sinh đó, cho nên mình không có hết cái hữu vi. Vì nhóm cái thuốc pháp cho nên không trụ vô vi, vì trao cái thuốc, vì tùy trao thuốc cho nên không hết hữu vi. Hai câu này dễ hiểu không? Cái thuốc pháp tức là cái pháp Phật dạy để trị bệnh chúng sanh đó gọi là thuốc pháp. Vì mình muốn học đầy đủ hết những cái pháp của Phật cho nên không trụ vô vi. Nếu trụ vô vi thì an trụ ngay cái pháp của tiểu thừa, của thanh văn, thì đâu học được cái pháp của Bồ Tát. Cho nên vì muốn học cho đủ mình không trụ cái đó, rồi vì muốn trao cái thuốc pháp đó cho nên cũng không hết cho hữu vi. Rồi trao thuốc đó tức là biết cái thuốc của Phật dạy trị bệnh chúng sinh, bây giờ mình biết mà người khác không biết, cho nên muốn trao cho mọi người cùng biết cái thuốc đó, mà nếu mình an trụ vô vi thì làm sao mà trao. Bởi vậy cho nên vì muốn trao thuốc đó mà không có hết cái hữu vi. Biết cái bệnh, vì biết bệnh chúng sanh nên không trụ vô vi, vì diệt cái bệnh của chúng sanh cho nên không có hết cái hữu vi. Bởi vì mình biết bệnh chúng sanh khổ não thế nào, bao nhiêu thứ bệnh, Vì vậy mình không đành lòng an trụ chỗ Niết Bàn à, vì muốn diệt hết những cái bệnh khổ cho chúng sinh, cho nên mình cũng không có hết hữu vi. Vì còn sanh tử thì mình mới có thể độ được họ, mới làm cho họ bớt được bệnh khổ. Này các chánh sĩ, Bồ Tát đã tu cái pháp này không có hết cái hữu vi mà cũng không trụ vô vi, ấy gọi là cái pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông nên học à, đây là lời kết thúc của Đức Phật khuyên cái pháp môn đó. Nãy giờ tôi đã giải thì bây giờ các ông phải y đó mà học. Thì như vậy chúng ta thấy một ít pháp mà Bồ Tát xin á, Phật dạy bao nhiêu cái điều đó thì thấy nhiều ít. Chúng ta làm thì bao lâu? Bởi vậy cho nên nhiều khi mình có hiểu một chút về đạo lý thì mới thấy có những người họ mới bước chân vào đạo thì họ liền có cái nghĩ tu từ bao lâu thành Phật, tu bao lâu được chứng quả, hay tu bao lâu được đắc đạo, vân vân. Thì đặt câu hỏi đó thì mình thấy người đó làm sao? Người đó họ có nôn nóng muốn thành Phật gốc không? Mà muốn thành Phật gốc tức là đủ thành Phật không? Thì những người đó nghe nói ba vô số kiếp cái thật thở dài thôi để làm chúng sanh cho khỏe, phải không? Bởi vì dài quá ngán. Nên chúng ta tu á không có nghĩ bao lâu thành Phật hết, mà cứ nghĩ rằng ngày nay mình tu thì tất cả cái lành nào khả năng mình làm được ráng mà làm, rồi ngày mai cũng như vậy, năm này như vậy, năm tới như vậy, đời này như vậy, đời sau như vậy, cứ làm hoài. Chừng nào cái tất cả công đức lành viên mãn, trí tuệ đầy đủ chừng đó thành Phật, đừng thèm nói chừng nào hết, phải không? Đừng nôn nóng. Những người nôn nóng á, là những người dễ bỏ cuộc lắm, phải không? Muốn mau á, mà không kết quả thành đã đâm ra chán, mà chán tức là bỏ cuộc. Bởi vậy cho nên thấy những người mà nôn nóng tu tôi cũng khen, nhưng mà tôi sợ khen là thấy họ có tinh tấn, nhưng mà sợ rằng cái sức của người là giới hạn, ráng một lúc rồi ráng không nổi nhưng mà chưa được gì hết cái rồi chán thôi. Bây giờ ráng quá không được gì thôi, để dành khi khác tu nữa thì thảnh thơi đi đó. Bởi vậy cho nên người tu hiểu được cái lý này, chúng ta phải có cái nhìn cho chín chắn. Ngày nào cũng là ngày chúng ta tu, giờ nào cũng là giờ.